当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当 Đạo Phật siêu khoa học là một tác phẩm của cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài, xuất bản tại California, USA năm 1997, do Chùa Liên Hoa ấn hành. Tỳ kheo Thích Chân Thành.
Phần mục lục gồm lời dẫn. Chương 1 có tìm cầu và thể nghiệm, nguyên tử, thời gian tiên cảnh, thời gian hạ giới. Robo, vũ trụ chỉ là một khái niệm. Thuyết sư tơ trời và thuyết sát na của đạo Phật. Neutrino, siêu đối xứng. Vô tác diệu lực. Chương 2 có người Phật tử Albert Einstein. Đức Phật đã thấy vi trùng. Đức Phật đã thấy nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử. Khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có những loài chúng sinh cư ngụ. Trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Thần thông của Đức Phật và Bồ Tát Di Ma Cực. Đức Phật có phải là bậc đại y vương không? Chương 3 có Đức Phật có phải là bậc đại toán học không? Đức Phổ Hiền có phải là bậc đại thiên văn vật lý không? Đức Quán Thế Âm có phải là bậc đại thiên văn vật lý không? Aristotle và Đức Phật. Chương 4 có Đạo Phật và những viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ của khoa học. Nguồn gốc cấu tạo vũ trụ. Đi tìm cha mẹ đầu tiên. Chương 5 có Quang Minh, sáu căn hổ tương. Tam tai tận thế. Hóa sanh và thấp sanh. Hỏa quang tam muội, vân vân. Và đây là lời dẫn của tác giả. Chủ đích của cuốn sách này là để dẫn chứng những điều Đức Phật và chư vị Bồ Tát đã nói cách đây trên 25 thế kỷ, mà bây giờ khoa học mới dần dần khám phá ra. Thứ hai, trình bày những khám phá mới của khoa học về lĩnh vực khoa học, thiên văn, vật lý, y học, nhân chủng học, vân vân. Thứ ba, thắp sáng đuốc tuệ của Phật để duy trì ngôi tam bảo vĩnh cửu ở thế gian. Tu hành là phá ngã chấp, cũng như Jean Paul Sartre đã nói, Le moi est désirable, cái tôi thật đáng ghét. Vì vậy những điều tôi nói về cái tôi đáng ghét này không phải để đánh bóng nó, mà chỉ có ý trình bày rằng Phật pháp thật nhiệm màu đối với những ai có thành tâm thiện chí hồi đầu theo Phật. Hồi còn nhỏ đi học, tôi rất dốt về toán lý hóa, dốt đến nỗi giải phương trình không được, lấy bút sắt đâm vào tay đến chảy máu. Khi thành niên cũng vì trị toán lý hóa nên phải học văn khoa. Về tu đạo, tôi tự ví mình như một Phật tử mất gốc, vì mãi đến năm 63 tuổi mới tìm về đạo Phật. Đọc kinh sách trên 2 năm cùng những sách báo Mỹ nói về thiên văn vật lý, tôi ngạc nhiên thấy những điều chư Phật và chư Bồ Tát đã dạy cách đây trên 25 thế kỷ bây giờ đúng sự thật. Đó là lý do thứ nhất khiến tôi mạnh dạn viết cuốn sách này. Lý do thứ hai là để nhắc lại lời Phật dạy rằng chúng ta không bao giờ tìm cầu được thực tại cuối cùng của sự vật. ít nhất có hai vị khoa bản đã ái ngại cho tôi dám làm công việc này, bởi vì tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri, nghĩa là người biết không nói, người nói không biết. Tôi thuộc loại thứ hai, vì không biết mà dám nói. Cũng vì lẽ đó, có một lần tôi hỏi pháp một bậc tri thức, ngài nói có hai tiếng rồi ngồi im, rồi bốn mắt nhìn nhau chẳng nói một câu. Thế mới biết lời nói của quý ngài là vàng ngọc. Đã là Phật tử, ai cũng có ước vọng hoằng dương Phật pháp. Người có hàng sản thì lo việc tô tượng, đúc chuông, xây chùa, bố thí, cúng dường, vân vân. Kẻ có hằng tâm thì lo làm pháp thí. Đó là bổn phận tối thượng của người Phật tử đối với Tam Bảo. Trên một năm qua, mặc dầu với cái tuổi 72 bệnh hoạn và lãng trí, nhưng khi viết sách, tôi thấy trí tuệ thông suốt lạ thường. Tôi nghĩ rằng chư Phật và chư vị Bồ Tát đã ban cho tôi trí huệ để làm công việc pháp thí này. Hồi mới khởi tu, đọc kinh Lăng Nghiêm cùng những kinh đại thừa khác, tôi có hiểu giáp ất gì đâu. Nhưng nhờ những băng giảng và kinh sách của các vị tu sĩ và cư sĩ, nhất là của Nghiêm Xuân Hồng, tôi dần dần liễu tri những cái ách yếu của đạo Phật. Cụ Hồng dạy, mỗi khi không hiểu kinh nên khẩn nguyện như sau: xin Đức Thế Tôn, Tôn giả A Nan, Bồ Tát Long Thọ và Văn Thù Sư Lợi ban cho con trí huệ để hiểu kinh, đặng nói pháp cho người khác nghe. Tôi đã làm và thấy có ứng nghiệm, vậy quý vị hãy làm thử xem sao. Kinh dạy: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Người lạy Phật và Phật đều cùng một bản thể, nên không có năng tức người lạy và sở tức Phật. Nói một cách khác, chủ thể và đối tượng là một, nên không có đối đãi. Vì đạo là tâm nên sự cảm ứng đạo không thể diễn tả bằng ngôn từ được. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng: chư Phật và chư vị Bồ Tát thương chúng sinh như các con, nhưng vì các con cứ ngoảnh mặt đi thì mẹ biết làm sao được. Cũng như hai người đi ngược chiều thì bao giờ mới gặp được nhau. Chúng sinh không đoái hoài đến chư Phật thì làm sao có cảm ứng đạo giao năng tư nghì được. Trong cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã viết: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Nếu là cái đạo đích thực, phải là cái đạo tuyệt vời và thường hằng, không thể dùng ý niệm hay ngôn từ để diễn tả hết được, mà chỉ được nhận thức qua cảm ứng. Cũng nằm trong ý nghĩa này có câu: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Khi đã hướng tâm chiêu cảm, ý cũng hết và lời cũng cạn. Ý và lời không thể diễn tả hết cái tâm thành ấy được. Kinh Lăng Nghiêm dạy: phàm hữu ngôn thiết giai phi thực nghĩa, nghĩa là lời nói không có nghĩa thật. Cũng vì vậy mà Đức Phật đã dạy rằng: trong 49 năm thuyết pháp, ta không hề nói một lời nào. Cũng có câu: đức tin là mẹ thành công. Đọc Thiên Kinh Vạn Quyển mà bán tín bán nghi thì dẫu có tu đến vô lượng kiếp sẽ không đắc quả, cũng như muốn nấu sạn thành cơm vậy. Để chấm dứt lời dẫn này, theo chiêm nghiệm của ông già 72 tuổi, Phật pháp thật nhiệm màu, vì nhờ đó mà tôi đã dám viết về những lãnh vực chưa hề biết đến hoặc chỉ có đôi chút kiến thức. Nhưng vì hết lòng tin tưởng ở Phật pháp, nên cầu xin chư Phật và chư vị Bồ Tát ban cho tôi trí huệ để viết nên cuốn sách này. Chương 1: tìm cầu và thể nghiệm. Các khoa học gia và triết gia đã suy tư, tìm cầu và thể nghiệm để tìm hiểu nguồn gốc của vũ trụ, của thái dương hệ, của các đại dương và các thiên thể, nhất là nguồn gốc của loài người nói riêng và của sinh vật nói chung. Không ai phủ nhận công lao của khoa học trong việc cải thiện nhân sinh. Nhưng trong công việc tìm cầu thực tại cuối cùng của sự vật, thuộc lĩnh vực khoa học hay tôn giáo, nhất là đạo Phật. Nói một cách khác, liệu đến một ngày nào đó, các khoa học gia có thể đạt đến mục tiêu cuối cùng của họ không? Điều này Phật đã dạy rõ rằng, chúng ta không bao giờ có thể tìm cầu được thực tại cuối cùng của sự vật. Gần 500 năm qua, nhất là trong 100 năm gần đây, trong đường hướng tìm cầu thực tại cuối cùng, một số trường phái khoa học đã tranh luận ráo riết, và trường phái này lần lượt đánh đổ trường phái kia. Sir Isaac Newton, khi khảo cứu về ánh sáng, cho rằng ánh sáng không có lằn, nhưng có hạt. Max Planck lại cho rằng ánh sáng do bức xạ, là tức lượng tử, năng tử. Albert Einstein và Max Planck là những người đầu tiên viết về nguyên lượng cơ học. Nhưng sau này, Einstein lại cho rằng những thuyết về lượng tử đều là những thuyết bất định. Niels Bohr, nhà bác học Đan Mạch, chủ trương rằng đối tượng của vật lý lượng tử không thể giải thích vừa là sóng vừa là hạt, vì chúng là hai dạng của một thực tại bổ túc cho nhau. Nguyên lý ấy được suy rộng ra cho mọi phạm vi tư tưởng, nhất là tư tưởng triết học, điều mà Bohr chịu ảnh hưởng của Trung Hoa. Rồi ngôi sao sáng Albert Einstein ra đời. Ông là dân Đức gốc Do Thái và trở thành công dân Mỹ năm 1940. Ông đã đề xướng thuyết về chuyển động Brown, áp dụng thuyết này vào thuyết lượng tử với những năng tử và phát hiện các quang tử. Năm 1915, ông hoàn tất thuyết tương đối chung, và thuyết này đánh đổ luật hấp dẫn vũ trụ của Newton. Newton đã nâng khoa học và nền văn minh Âu Châu lên tới mức tuyệt đỉnh. Trong một thời gian lâu dài, thuyết cơ học của ông được coi như có thể giải thích được mọi hiện tượng thiên nhiên, cho đến khi điện khí và điện từ lực được khám phá. Người ta thấy thuyết cơ học của ông còn thiếu sót, vì không nói đến sức cản hay cọ sát của không khí, mà chỉ giải thích một cách hạn chế một số hiện tượng thiên nhiên như việc di động của một số vật chất rắn chắc. Từ năm 1880 đến 1900, khoa vật lý nguyên tử đã khám phá ra nhiều hiện tượng rất lạ, khiến thuyết cơ học của Newton không thể giải thích được. Ví dụ, vấn đề vận tốc ánh sáng không thay đổi. Niels Bohr, một vật lý gia Đan Mạch, là khuôn mặt sáng giá trong việc đề xướng thuyết nguyên tử, và thuyết này mở đầu cho nguyên lượng cơ học. Sau 50 năm trời, từ năm 1900 tới 1950, các vật lý gia đã giải thích và hiểu biết rất nhiều về âm điện tử. Từ đó mới bắt đầu chuyển qua việc nghiên cứu lõi của hạt nguyên tử. Thuyết tương đối của Einstein được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, năm 1905, ông công bố thuyết tương đối hạt. Và thuyết này dựa vào thuyết tương đối của để được triển khai từ phạm vi cơ học sang điện tử học. được khác biệt là nguyên tắc này quyết định mọi định luật của chuyển động và được giới hạn trong phạm vi những chuyển động chấn đều. Giai đoạn thứ hai, năm 1915, thuyết tương đối chung ra đời. Với thuyết này, Einstein đã chấm dứt thời đại vật lý học của Newton và khai mở một triều đại mới, không những cho vật lý học mà còn làm đảo lộn nền nếp suy tư của nhân loại trong mọi phạm vi tư tưởng và dẫn đến vũ trụ quan, lượng tử hiện đại. Thuyết cơ học cổ điển của Newton cho rằng không gian và thời gian hoàn toàn độc lập và không liên hệ gì với nhau. Thuyết tương đối của Einstein chủ trương rằng không gian và thời gian liên tục tương đối với nhau. Việc khám phá này rất phù hợp với lời giải thích về sự sự vô ngại pháp giới ở trong Kinh Hoa Nghiêm, rằng không gian và thời gian dung thông với nhau. Ngoài ra, vật lý gia Max Weber thuộc Đại học Hoa Thịnh Đốn đã viết về thuyết tương đối chung của Einstein như sau. Einstein đã biến đổi vật lý học bằng cách chứng tỏ rằng không gian và thời gian thật ra chỉ là hai vẻ khác nhau của cùng một môi trường có thể giãn dài, uốn cong và vặn vẹo hình thái bởi trọng trường. Năm 1980, vật lý gia Murray Gell-Mann quan niệm rằng dương điện tử và trung hòa tử nằm trong lõi của hạt nguyên tử lại được cấu tạo bằng những hạt tử nhỏ nhiệm hơn mà ông đặt tên là quark, nghĩa là cực vi, hạt ảo. Độ lớn của nó chỉ bằng 10 trừ lũy thừa 33 cm, hay 1/1000 tỷ tỷ của hạt nhân. Tháng 3 năm 1995, các vật lý gia đã tìm được quark đỉnh bằng cách bắn vỡ những dương điện tử và đối dương điện tử, khiến chúng tiêu diệt lẫn nhau và phát sinh năng lượng. Trong đó có nhiều hạt tử và quark đỉnh. Trên 20 năm qua, Geoffrey và Fitzgerald Capra đã áp dụng thuyết để khám phá ra chiều sâu của thế giới hạt nhân. Khoảng năm 1960 đến 1970, Salam và Weber lập ra thuyết đại tổng hợp. Thuyết này là bước đầu của nguyên lượng cơ học mà sau 50 năm nghiên cứu, các khoa học gia mới biết liên kết lực yếu và điện từ lực với nhau. P.A.M. Dirac viết về thuyết phản vật chất và chân không sinh diệt. Thuyết phản vật chất là một khám phá quan trọng của nguyên lượng điện động học. Chân không sinh diệt là một hiện tượng phân cực, một phần hay toàn phần của dương điện và âm điện trong một hạt nguyên tử. Phân tử hay hệ thống hóa học. Trong vũ trụ cũng có những hiện tượng tương tự. Đức Phật đã dạy rằng hư không hay chân không không phải là ngoan không, nghĩa là chẳng có gì cả, mà khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có đủ loại quang minh cùng những loài chúng sinh cư ngụ. Trong chân không có tĩnh động, sinh diệt, sắc không, tạo dựng và hủy hoại. Ngày nay các khoa học gia đã khám phá trong chân không có vật thể và đối vật thể, có quarks và đối quarks, có đối nghịch với. Họ cũng khám phá rằng vật thể và đối vật thể tiêu diệt lẫn nhau. Thuyết chân không sinh diệt rất phù hợp với thuyết tương sinh tương duyên, trùng trùng duyên khởi, sắc không và sinh diệt của đạo Phật. khoa học ngày nay cũng đã khám phá ra trên 200 phân tử trong vũ trụ, mà cách đây trên 2.500 năm, các trường phái ngoại đạo gọi là vi trần và luận cứ rằng những vi trần này nhảy múa loạn xạ để tình cờ hay ngẫu nhiên tạo thành những chúng sinh thấp như những con sâu càng và những chúng sinh cao như khỉ và loài người. Luận cứ này đã bị Phật bác bỏ. Khoa học ngày nay cũng đã khám phá ra rằng dòng họ Quark như Hadron có cùng độ quay tự nội, có thể trao đổi cho nhau được. Chúng thay hình, đổi dạng, tan hợp, hợp tan. Quang phổ chẳng hạn, sự cấu tạo và chuyển hóa của nó cũng không kém phần mê đồ ảo phố. Về lượng tử đã có rất nhiều thuyết, như Einstein và Max Planck đã viết thuyết cổ nguyên lượng cơ học. Niels Bohr, Wiener, Heisenberg, Schrödinger và Max Planck viết tân nguyên lượng cơ học. Richard Feynman, Tomonaga và Schrödinger viết nguyên lượng điện động học. Và Murray German viết nguyên lượng sắc động học. Về ứng dụng, nguyên lượng cơ học và nguyên lượng điện động học đã rất thành công. Nhưng về phương diện triết lý và lý thuyết thì không mấy thích hợp. Niềm mơ ước của những vật lý gia vào những năm 1940 tới năm 1950 là tìm ra một lý thuyết tổng hợp. Nhưng họ đã gặp rất nhiều trở ngại. Mãi đến năm 1950,